Sống như anh. Phan Thị Quyên kể, Trần Đình Vân ghi. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1999. Người đọc Trung Nghị. Mấy ngày nay, chị Quyên không có sở nghỉ. Nghe tin vợ anh Nguyễn Văn Chỗi tới sự Đại hội Phụ nữ miền Nam, đại biểu các khu, các tỉnh đều tới thăm hỏi. Một nữ du kích miền Tây chạy tới nơi ở của đoàn đại biểu Sài Gòn tìm chị Quyên nói rất thiết tha. Huyện tôi đã dành cạp một tháng chiến đấu để trả thù cho anh Chỗi. Tôi đã bị thương trong đợt chiến đấu ấy. Bây giờ, chị phải về chơi với chúng tôi một ngày, kể chuyện anh Chỗi cho chúng tôi nghe. Để nay mai trở về, bọn tôi có thêm quyết tâm giết nhiều giặc hơn nữa. Một bà má cô Năm âu yếm bảo chị. Anh Chỗi, quê ở Quảng Nam, còn thế là con dâu của cô Năm, má đi tìm con, đón con về ở với các má. Chị Quyên không có chỗ ở nhất định nữa, mỗi ngày chị tới sinh hoạt với một địa phương. Tôi không còn làm việc được với chị từng buổi. Như khi chị vừa mới vượt khỏi Sài Gòn, để ghi chép lại cuộc đời cao đẹp của anh, chị Quyên đành hẹn tôi sau mỗi buổi họp tối ở hội trường về. Chị sẽ tranh thủ kể từng đoạn, những lần cuối cùng chị đã gặp anh, đã được sống bên anh trong các trại giam và khám tử hình. Buổi sáng Chủ nhật 10 tháng 5 năm 1964, tôi đứng ngồi không yên, không rõ đêm qua anh Chỗi đi đâu. Tôi rất mong anh hơn tất cả các ngày kỳ khác, vì từ hôm cưới nhau, hai vợ chồng chưa đi thăm họ hàng. Cha mẹ tôi người Bắc và rất đông bà con anh em cùng làng Văn Giáp, huyện Thường Tín, Hà Đông, lưu lạc vào Nam làm ăn đã mấy chục năm nay, vẫn giữ tục lệ quê hương đám cưới xong, sang ngày thứ hai, cô dâu chú rể phải làm lễ lại mặt. Tức là đi thăm họ nhà cái. Tới hôm nay đã mấy tuần lễ, lại là ngày Chủ nhật, Chả lẽ anh còn kêu bận như mấy lần trước? Tôi cứ băn khoăn, việc gì quan trọng đến nỗi tới lúc lấy vợ nghỉ một ngày cũng không được. Xạo còn thương nhau, mỗi khi nhắc tới ngày cưới, anh vui lắm, anh gọi ngày đó là ngày sung sướng nhất, anh bảo cả đời người mới có một lần. Sao tổ chức được đông vui, sao dành được ít ngày nghỉ ngơi để đi chơi đây đó. Ngày cưới tới, mọi việc làm của anh không còn như những lời anh nói, thậm chí anh không hớt cả tóc hôm làm lễ cưới, anh đi làm lại thường về muộn. Tối khuya, anh trong đèn vẽ ngang, vẽ dọc trên giấy. Có lúc tới chơi nhà bạn, anh để tôi ngồi một chỗ rất lâu, còn hai anh ra sân ngồi bàn bạc. Thỉnh thoảng lại xếp những viên sỏi như đang chơi cờ. Tôi hỏi anh, sao dạo này lại trở nên đăm chiêu, tư lự như vậy? Anh trả lời, chủ sao cho chữa một cái máy điện phức tạp quá, mãi chưa tìm ra cách nào chữa nổi. Chiếc nhẫn cưới cũng không còn ở trên tay anh, chiếc nhẫn có chữ quy khắc nổi tôi trao anh từ dạo sắp Tết năm 1964. Anh kêu nó cồm cộm, vướng víu thế nào ấy. Lạ thật, khi anh nhận chiếc nhẫn của tôi, anh xúc động hẳn hoi, tưởng như anh đang nâng niu một vật gì thiêng liêng. Anh đeo đi đeo lại chiếc nhẫn, thử xem lúc chữa máy liệu chiếc nhẫn có tuột ra không. Chính lúc đó, anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nói nửa đùa nửa thật. Gặp phải tai nạn không may cụt mất ngón tay này thì mới chịu cởi kỷ niệm của em. Những ngày chưa cưới, sao anh yêu tôi say đắm như vậy? Từ buổi ban đầu biết nhau do gửi chị họ anh cùng làm một tổ trong xưởng của tôi giới thiệu, chả chiều nào anh không đón tôi. Mưa anh cũng đợi, về thăm quê ở Quảng Nam, nửa tháng anh cũng gửi hai lá thư cho tôi. Anh viết bao nhiêu chuyện như xa nhau đã hàng năm. Tôi rất thích đọc thơ anh, tôi thuộc từng câu. Tôi vẫn thầm kiêu hãnh có một người yêu chung thủy, rất đỗi thương tôi và được cả gia đình tôi quý mến. Một vài người thanh niên đã đặt vấn đề tình yêu với tôi, nhưng sao anh khác hẳn họ? Anh không nịnh bợ, xun xoe, anh yêu thật tha thiết nhưng đường hoàng, thẳng thắn. Anh không hề tha thứ một lỗi lầm nhỏ nào của tôi, dù một câu nói. Đôi lúc, tự ái tôi giận anh thường nói anh muốn em tốt hơn, anh có muốn em chỉ như thế này đâu, làm sao càng yêu nhau chúng ta càng tốt hơn. Bây giờ, anh trở nên khó hiểu, hết sức khó hiểu, đi về anh lầm lì, ít nói. Tôi vẫn cố kiên nhẫn lặng lẽ theo dõi xem vì sao anh thay đổi tính tình đột ngột như vậy. Chỉ riêng trong sinh hoạt hàng ngày, tôi vẫn thấy anh săn sóc, chiều chuộng tôi còn hơn cả mọi lúc trước. Tôi mệt và phải kịp một buổi, anh lo cuống quýt chạy thuốc thang làm như tôi bị đau nặng. Anh đánh đờn cho tôi nghe, dỗ tôi ăn cháo, trái cây, cưng tôi như một đứa nhỏ. Tới khuya, anh còn ngồi quạt cho tôi ngủ. Mới chiều hôm qua, cơm xong anh lại chuẩn bị đi. Trước khi đi, anh múc đầy thùng nước sách sang nhà bên cho tôi tắm. Chúng tôi vẫn tắm nhờ hàng xóm. Thế anh ăn vội ăn vàng, chiều thứ bảy rồi mà lại không ở nhà. Tôi bực, tôi nói sẵn với anh. Thôi, anh bận thì anh cứ đi đi, lát nữa em mang nước sang tắm cũng được. Không, mấy cái bậc cửa bồn tắm cao quá, anh sợ em té. Dắt xe máy ra tận cửa, anh còn quay lại hứa hẹn. Anh sắp sửa chữa xong cái máy rồi, nếu mai sau mọi việc thì tha hồ đi chơi. Em muốn đi chơi đâu anh cũng chiều, em đi một ngày, đi hai ngày, anh cũng chiều em. Tôi tin hôm nay thế nào anh cũng về, thế nào tôi cũng được đi chơi với anh. Tôi đã chuẩn bị bộ quần áo cưới dự định sẽ đi thăm cô bác, anh chị nào trước. Tôi sẽ đưa anh tới chơi nhà mấy đứa bạn để chúng đừng chế tôi nữa. Chọc mày nhút nhát như thỏ đế, cưới vợ xong ru rú xó nhà, chả dám đi đâu. Vào khoảng 9 giờ sáng, bỗng nhiên tôi thấy ập vào nhà 7-8 thằng cảnh sát, dài theo một người bị còng tay ra sau lưng. Thoạt đầu, tôi vẫn chưa tin là anh chỗi, nhưng vừa thoáng thấy tôi, anh nói ngay, nói to, Quyên, anh bị bắt. Tôi đứng sững sờ, nhìn anh đi thẳng tới trước mặt tôi. Chỉ qua có một đêm, thân hình anh thay đổi hẳn. Bộ quần áo xanh của anh bê bết những bụt máu, gần như đổi sang màu khác. Mặt anh hốc hác, bầm tím, đầu tóc rối tung. Chúng đẩy anh ngồi xuống giường, một tên có lẽ chỉ huy bọn cảnh sát. Nhìn căn phòng nhỏ của chúng tôi rồi nói, giọng bắc. Ngăn nắp gọn gàng, đẹp đẽ gớm, phòng vợ chồng mới cưới sung sướng thế này mà còn đi làm loạn. Nó chỉ mấy thứ đồ đạc, nói tiếp. Đơn mandolin này, quần áo mới này. Nó nhìn quanh xem còn thứ gì nữa không và thấy tôi, nó hỏi anh. Vợ trẻ nữa, hạnh phúc như thế, mày còn muốn gì nữa? Anh hất mái tóc xõa xuống mặt, trả lời nó. Đêm qua tao đã trả lời bọn mày mấy lần rồi. Tao muốn gì à? Tao muốn giết hết bọn Mỹ. Tao muốn miền Nam được giải phóng. Tên chỉ huy vẫn đứng dựa vào chiếc bàn nhỏ đối diện với anh. Nó nhìn anh chừng chừng, gật đầu đe dọa. Xem mày có gan mãi được không? Nó giục bọn giò bì ngoài sân phải tìm cho được nơi cất giấu chất nổ. Nó bước tới sát chiếc giường, nói. Chăn gối mới tinh, êm ấm thế này mà không hưởng. Nghe lời Việt cộng xui, bây giờ Việt cộng nó ở đâu, đâu ấy. Còn thân mày, còng tay và sắp sửa lại ăn đòn. Anh ngẩng lên nhìn nó, nói ngay. Tao khác bọn mày, tao không thể cúi đầu sống yên thân trong khi bọn Mỹ mang bom đạn sang giết hại nhân dân tao. Anh ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt rất bình thản như không có mấy tên cảnh sát đứng vây quanh. Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ mà anh cùng thằng cháu đã góp dần gỗ, lá dựng lấy, lập lấy cách đây 2 năm. Anh nhìn tôi lâu, rất lâu. Hai mắt anh rất trìu mến, muốn nói gì với tôi, muốn an ủi tôi. Càng thấy anh thương tôi lúc này, tôi càng tự oán trách mình. Tôi ân hận vô cùng về nỗi thơ ngây, non nớt của tôi đã không hiểu nổi anh, đôi lúc nghi ngờ lòng thủy chung của anh. Sự việc đã quá rõ ràng trước mặt tôi, anh đã hy sinh cả hạnh phúc riêng của anh, cả ngày cưới của anh để hoạt động cách mạng. Tôi đã hiểu tại sao trước đây anh lại ngỏ ý hoãn ngày cưới lại một thời gian nữa. Lúc đó nào tôi có ý nghĩ gì xa xôi được đâu. Tôi chỉ cho là anh muốn bỏ tôi. Tôi đã gửi thiếp mời đi khắp họ hàng bè bạn rồi. Hoãn cưới thì sẽ nói với mọi người như thế nào để đỡ xấu mặt. Anh cũng không đủ lý lẽ để thuyết phục tôi làm theo ý anh. Anh ngồi lặng đi một hồi rất lâu, mãi anh mới nói lại với tôi. Làm thế nào Quyên hiểu được anh lúc này? Thôi, vẫn cưới nhau như đã định. Nhưng Quyên đừng nói oan cho anh. Anh không hề bao giờ nghĩ tới bỏ em. Anh yêu em lắm. Hôm nay em vẫn còn bực anh. Nhưng mai mốt thế nào cũng có lúc em hiểu anh. Bây giờ tới lúc tôi hiểu được anh thì anh đã bị bắt rồi. Ngồi trong góc căn phòng, tôi khóc hoài. Bọn giò mìn sục sạo khắp trong nhà lẫn ngoài sân khá lâu không tìm được chất nổ. Chúng kéo nhau vào căn phòng. Chúng đứng kín quanh anh. Tên chỉ huy hỏi trước. Cô có biết chồng cô cất giấu chất nổ ở đâu không? Có thấy nó chôn xấu chôn xiếm thứ gì quanh nhà này không? Tôi vừa khóc vừa trả lời. Chồng tôi làm gì tôi không biết. Tôi không hề thấy anh ấy chôn cất thứ gì cả. Cô không nói thì tôi đánh chết chồng cô ngay ở đây. Tôi không biết nên tôi không sao nói nổi. Nó quay ra hỏi anh. Căn phòng này sẽ tiếp tục là phòng hạnh phúc của vợ chồng mày nếu mày khai nơi nào xấu chất nổ. Căn phòng này sẽ biến thành phòng tra tấn mày đến chết nếu mày ngoan cố. Tao không biết chất nổ ở đâu cả. Chúng ùa vào đánh anh, chúng dí điện vào người anh, điện giật mạnh quá đến nỗi anh ngã ngửa ra giường, anh quằn quại. Tôi không còn ngồi yên được nữa, tôi cũng không sợ gì lúc này nữa, tôi lao tới định giữ tay mấy thằng ác ôn lại. Một tên cảnh sát đã nắm chắc tay tôi, nó kéo tôi lại, nó ấn vai tôi ngồi xuống ghế và đứng chặn trước mặt tôi. Tôi la sầm lên, chúng rút súng dọa bắn. Ngừng tra tấn, chúng lại hỏi anh, chất nổ để ở đâu? Anh ngồi dậy và không trả lời, chúng hỏi tiếp. Chất nổ để đâu? Anh vừa thở, vừa nói to hơn trước. Tao đã trả lời tao không biết. Còn nếu chúng mày cố tình muốn biết, thì cứ đến nơi nào có bọn Mỹ ở, tìm sẽ thấy chất nổ. Lần này, chính thằng chỉ huy xông vào đánh anh trước. Nó giật chiếc gậy ở tay một thằng cảnh sát đánh trên khắp thân thể anh. Đánh anh xong từng trận, chúng hỏi anh tiếp. Gần 1 tiếng đồng hồ không tìm được tài liệu nào, tên chỉ huy ra lệnh cho bọn cảnh sát đưa anh đi nơi khác. Anh đứng dậy, một cách khó nhọc. Anh nói to với tôi, Quyên, đừng lo, sáng ở nhà cô cháu nuôi nhau. Áo anh tơi tả, không còn một chiếc khuy nào nữa. Ngực và mặt anh chỗ nào cũng sớm máu. Anh đi dần ra phía cửa, vẫn nhìn tôi và cố cười với tôi. Tôi giằng co trong tay thằng cảnh sát. Tôi cố nhoài ra gần anh thêm chút nữa. Mặc cho nó bóp cổ tôi vẫn cố la lên. Anh chỗi, em thương anh lắm. Anh chỗi, em thương anh lắm. Tên chỉ huy quay lại nói, thôi, đừng thương xót gì nữa, liệu mà lấy chồng đi, tội thằng này đáng chết lắm rồi. Ngày tối khuya, khoảng 11 giờ, bọn cảnh sát lại ập đến nhà tôi lần nữa. Chúng bảo tôi, cô đi gặp chồng cô ngay, anh ấy có chuyện cần nói với cô. Nghe nói được gặp anh, tôi theo chúng ra xe ngay. Tôi đang mong tìm sao được chỗ chúng giam anh để hàng ngày tới nuôi anh và chăm sóc anh. Xe chạy được nửa đường. Chúng tạt vào một ngõ hẻm, bắt thêm một cô nữ sinh nữa, rồi đưa cả hai chúng tôi về nhà cảnh sát Đô Thành. Vào tới phòng hỏi cung, tôi mới biết cô nữ sinh cũng bị chúng tình nghi, có dính líu vào những hoạt động của anh chuỗi. Tên chủ sự nhà hỏi cung tôi ngay đêm đó. Cô có biết việc làm của chồng cô không?
Không.
Cô và anh ấy cưới nhau được bao nhiêu ngày? Tính đến ngày hôm nay là 19 ngày. Cô có biết đối với một cặp vợ chồng trẻ mới cưới như cô và anh Chuỗi, những ngày này là những ngày tươi đẹp hạnh phúc nhất không?
Có.
Vậy nếu cô khai cho đúng, đừng có giấu giếm gì, thì chắc chắn những ngày tươi đẹp hạnh phúc ấy chưa mất đâu. Hắn ngừng lại một lát, ngáp dài, rồi cả người ra ghế bành. Mặt hắn chót kề, da xám như kiện thuốc viện. Hắn hỏi tiếp, cô có thấy anh ấy hay đi chơi nhà ai nhiều nhất? Ngày hai buổi anh ấy đi làm, có khi đi làm cả tối. Anh ấy rất ít đi chơi, thỉnh thoảng chồng tôi mới đi chơi phố. Tôi không biết anh ấy đi lại đâu nhiều nhất.
Có ai hay lại chơi với anh ấy không?
Thỉnh thoảng anh ấy mới có bạn đến chơi, hoặc đờn ca, hoặc mang máy về chữa khoán với nhau. Chúng tôi mới cưới nhau, tôi chưa hiểu rõ các anh ấy thế nào. Cô nhớ và khai đi, cô cứ suy nghĩ đi, đừng giấu thì anh ấy sẽ được tha. Tôi đã gặp anh Chuỗi, bây giờ lại gặp cô. Thành thực mà nói, tôi thấy vợ chồng cô thật là đẹp đôi, tôi rất ái ngại. Hắn ném tấm hình hai vợ chồng tôi chụp với nhau hôm cưới ra giữa bàn. Tấm hình tôi mặc chiếc áo dài màu lốm đốm hoa xanh, tay ôm một bó hoa lay ơn, đứng bên anh. Hắn nói tiếp, giọng ngọt xớt, cố làm ra vẻ thương xót tôi. Nhìn một cặp vợ chồng đương độ thanh xuân thế này, lòng ai cũng phải se lại khi thấy họ sắp phải vĩnh viễn xa nhau. Tôi làm việc ở đây lâu năm rồi, tôi đã từng hàn gắn hạnh phúc cho bao nhiêu gia đình. Cô có thể tin ở tôi, cô và anh Chuỗi nhất định sẽ được trở về đoàn tụ nếu cô giúp chúng tôi tìm cho ra nơi nào đã chỉ huy, liên lạc với anh Chuỗi, nơi nào giấu thuốc nổ. Tôi nói, việc riêng của anh ấy tôi không hề biết, tôi lo công việc của tôi ở xưởng và ở nhà cũng đã quá sức rồi. Ông tới xưởng Bông Gòn Bạch Tuyết là nơi tôi làm việc mấy năm nay thì ông hiểu. Ngay cả nhiều ngày chủ nhật tôi cũng phải làm. Ngày thường có khi tôi phải làm 12 giờ liền. Tên chủ sự hỏi đi hỏi lại tôi và cô nữ sinh muốn truy tìm mọi nơi anh Chuỗi hay lui tới. Tới quá nửa đêm, nó đưa hai chúng tôi đi xem phòng tra tấn. Nó bắt chúng tôi dừng trước từng dụng cụ tra tấn, nhìn cho kỹ các thứ dây chói người. Những dây thòng lọng từ trên cao dòng xuống để treo cười, những bao bố để bỏ xác, những gói xà bông bột để pha nước bắt tù nhân uống, các kiểu đanh kim để đóng trên các đầu ngón tay, một bể nước để dịp người. Xem xong, nó mới dọa, đấy, các cô xem, khai bệnh bạ thì các thứ dụng cụ này sẽ mang tra tấn các cô. Khoảng 2 giờ đêm, nó đưa chúng tôi trở lại phòng hỏi cung. Tôi sốt ruột quá, đi qua nhiều phòng. Tôi đều chú ý, nhưng không thấy anh Chuỗi đâu cả. Tôi hỏi nó, các ông đến nhà bảo đi ngay để gặp chồng tôi, vậy chồng tôi bây giờ ở đâu? Nó nói, trưa nay đưa anh ấy về đây để hỏi cung. Mục đích chúng tôi là nói rõ chính sách chiêu hồi, cốt để anh ấy hối cải về tội lỗi của mình và nguyện trở về với hàng ngũ quốc gia, rời bỏ Việt Cộng. Anh ấy làm đúng như thế thì vợ chồng cô lại được sum họp với nhau ngay. Nhưng chưa kịp hỏi được câu nào, anh ấy đã nhảy từ lầu cao xuống bị gãy chân. Hiện nay đưa anh ấy đi nhà thương Chợ Sễ rồi. Tôi khóc, tôi la. Các ông đánh chồng tôi gãy chân, gãy tay, rồi các ông vu cho chồng tôi nhảy lầu chứ gì? Hắn vội nói, này, đêm khuya đừng làm ầm lên, tôi nói đúng như thế, rồi cô sẽ biết chứ chả ai xấu đâu mà sợ. Nếu đưa chồng tôi đi nhà thương rồi thì phải cho tôi về. Để tôi thu xếp lúc nào đi được, tôi sẽ báo cho biết. Lúc này tôi mới rõ đã bị chúng lừa để đi khỏi nhà cho êm thấm nhanh chóng. Chúng giam giữ tôi lại đây, không cho về nhà lấy chăn màn, quần áo. Hàng ngày, chúng đưa những người bị tình nghi xung quanh vụ mưu giết McNamara ra hỏi cung, đánh đập, bắt tôi phải ngồi xem. Người chúng tra tấn tàn nhẫn nhất là anh Lời. Cùng bị bắt tại chỗ với anh Chuỗi. Buổi trưa anh Chuỗi nhảy lầu không thoát, buổi tối anh Lời cũng bẻ gãy còng sắt khóa ở tay, vượt tường nhà giam nhưng lại bị bắt. Từ đây tôi mới biết mặt anh Lời. Anh chỉ chạc 18 tuổi, chẹp măng, cùng làng với anh Chuỗi. Khi mới về nhà giam, anh chị em tù rất thành kiến với Lời, thấy đầu tóc Lời uốn quăn, nhiều ngày không chải, bù xù xõa xuống mặt, xuống gáy, anh chị em tưởng Lời là một tên cao bồi. Sau theo dõi biết Lời là một người thợ uốn tóc, cần có một bộ tóc kiểu cách lố lăng theo yêu cầu của chủ hiệu để câu khách, hơn nữa lại tham gia vào vụ giết McNamara. Anh chị em tù đã săn sóc Lời chu đáo, rất quý Lời. Chúng đánh Lời rất dữ, đánh toàn bằng gậy. Ngồi trong phòng hỏi cung, tôi chỉ khóc, tôi vừa thương anh Lời vừa nghĩ đến anh Chuỗi, chắc chắn còn bị chúng hành hạ gấp bao nhiêu lần thế này nữa. Lời càng bị đánh càng lì ra, không nói gì cả.
đôi lúc đau quá ngất đi, chúng lại ném lời vào một góc nhà. Sau này đi lĩnh cơm gặp tôi được vài phút, lời nói rất nhanh. Anh chủ nhận rồi, anh nhận tất cả mọi việc đều do một mình anh tổ chức, một mình anh chịu trách nhiệm, chứ không có một người thứ hai nào khác. Chúng đánh anh thế nào, anh cũng chỉ nhận có như vậy thôi. Anh gan lắm, lúc anh nhảy lầu, tôi trông thấy, tôi ngồi cạnh anh mà. Cứ thấy anh nhìn mấy thằng mật thám, rồi liếc nhìn ra ngoài phố, thế rồi vụt một cái, tay vẫn bị khóa bằng còng sắt, anh lao qua cửa sổ xuống đường. Nếu anh không rơi trúng một chiếc xe ô tô đang chạy qua, thì khéo anh thoát rồi. Người thứ hai chúng mang ra hành hạ là Hứa, cháu anh chuỗi. Hứa mới 17 tuổi, hai chú cháu anh cùng làm thợ điện ở xưởng Ngọc Ánh, đường Phát Diệm, chuyên môn chữa các loại motor điện, các dụng cụ gia đình chạy điện. Chúng lấy cớ, hai chú cháu cùng làm một nơi, cùng ở một nhà, thế nào cháu cũng giúp chú một tay hoặc cũng biết ít nhiều hoạt động của chú. Không hiểu tới lúc này, ra trước mặt tôi, Hứa đã bị chúng đánh đến trận thứ mấy rồi. Chúng hỏi dồn dập và Hứa vẫn trả lời, tôi biết chú tôi chữa các đồ điện do ông chủ giao cho, còn mọi việc khác tôi không hề biết. 3 ngày sau, tên chủ sự nha cảnh sát Đô Thành đưa tôi đi gặp anh chỗi. Trong xe, hắn vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài phố. Cô xem, anh ấy có dại không? Người ta yên chí đi làm 2 buổi, vui vẻ bao nhiêu. Anh ấy kể về cậu, bây giờ chồng bị giam một nơi, vợ bị giam một nơi. Hắn nói nhiều, tôi nghe cô được cô chăng lẫn với tiếng máy ô tô. Qua cầu nhà thương chợ rẫy, tôi mua vội ít trái cây mang vào cho anh. Phòng chúng giam anh có 7 người nằm bị quây kín bằng lưới sắt, xung quanh che kín, mờ, không nhìn ra ngoài nổi. Cửa lúc nào cũng khóa chặt, bọn cảnh sát canh gác ở gian riêng bên cạnh. Khi tôi bước vào phòng giam, anh trông thấy vội nhòm dậy, nhưng sức anh yếu quá, anh không ngồi nổi, lại chống tay ngả người xuống giường. Anh hỏi ngay, những người bị bắt đã về chưa em? Những người bị bắt đã về chưa? Tôi ngồi bên cạnh anh, tôi nói ngay cho anh yên tâm, mặc dù tất cả người thân của anh vẫn còn đang bị giam cầm, tra tấn, tất cả được thả rồi. Anh đừng lo, chỉ còn có một mình em thôi. Anh mặc quần salon, chú thích, quần đùi. Cởi chân, ngực bầm tím, toàn vết đánh bằng gậy, bằng cùi tay. Chân phải anh bó bột từ háng xuống đến bàn chân. Anh gầy quá, hai mắt anh xô thụt xuống, cằm nhô ra, mặt xây xát cả, nhiều nhất ở trán. Nhìn anh, tôi không còn có gan nhịn khóc được nữa. Tôi hỏi anh đau quá phải không? Anh gật đầu nói, anh ngủ được, anh không đau lắm đâu. Chúng nó có đánh em không?
Không.
Có thật không? Anh nhìn em thì biết, họ hỏi em nhiều lắm thôi. Anh nắm chắc tay tôi, nhìn tôi rất thương xót. Tôi nghẹn ngào nói với anh. Anh tha lỗi cho em, chiều hôm anh đi, em có nói sẵn với anh một câu, em có tỏ vẻ bực tức lúc đó với anh. Anh tha lỗi cho em, anh đừng nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Anh cười, hai má nhăn nhúm. Không, tại anh cả, tại anh không hề giận em, thương lắm. Tên chủ sự nói chen vào, thôi, chuyện vặt gia đình, nay mai hai anh chị về nhà tha hồ mà bàn bạc. Tôi đến đây với anh chị, chỉ cốt bày cách cho anh chị mau về đoàn tụ với nhau. Hắn nói với anh. Anh nhảy lầu làm chi vậy? Tôi kêu anh lên để nói chính sách chiêu hồi, để anh hiểu chính sách khoan hồng của chính phủ, bỏ hàng ngũ Việt Cộng, rồi anh sẽ được về sống với gia đình. Có phải sung sướng không? Tôi chưa kịp nói gì với anh thì. Anh chỗ cách ngang lời nó, không để nó nói thêm được nữa. Ông đừng đưa chính sách chiêu hồi ra với tôi. Tốn công vô ích. Tên chủ sự vẫn ngọt ngào. Tôi biết trong vụ này anh không phải là thủ phạm là người khác cơ. Anh lắc đầu nói. Không có ai là thủ phạm cả, đi tìm giết bọn xâm lược Mỹ chỉ có công thôi, chứ không bao giờ có tội. Chính tôi đã tổ chức giết thằng McNamara, ngoài ra không còn ai khác. Hắn vẫn kiên nhẫn, cố gắng thuyết phục anh. Anh cứ suy nghĩ thêm, anh có biết rằng tội của anh rất nặng không? Anh dám mưu sát một nhà lãnh đạo cao cấp bậc nhất của Mỹ. Biết. Chính vì biết là được giết một tên trùm đế quốc Mỹ nên tôi rất phấn khởi, dù có phải hy sinh tính mệnh cũng được. Mấy tên cảnh sát đứng quanh giường anh, bực tức nhìn ở nhau. Chúng động đậy chân tay muốn nổi khùng, riêng tên chủ sự vẫn nhỏ nhẹ. Anh nên nghĩ đến người vợ trẻ và đẹp của anh nên thương cô ấy. Đừng nên cưới người ta ít ngày bây giờ bỏ mặc đời người ta, giang dở. Từ 5 ngày nay tôi bị bắt, các ông luôn luôn mang chuyện tôi mới cưới vợ ra để dụ dỗ. Các ông mang hình vợ chồng tôi chụp hôm cưới vào, tán tình hạnh phúc này nọ, định làm cho tôi can tâm vì vợ mà quên mất tổ quốc. Các ông làm việc đó hoàn toàn không có kết quả đâu. còn thằng Mỹ thì không ai có hạnh phúc nổi cả. Tên chủ sự vẫn làm ra vẻ không quan tâm gì đến thái độ dứt khoát của anh trước mọi mưu mô mua chuộc của chúng. Hắn lại nói, hôm qua thấy anh nằm nhà thương cũng buồn, tôi cho mang recorder vào vặn cho anh nghe một sinh viên mới vượt tuyến vào Nam kể lại mọi sự thật ngoài Bắc. Chú thích, máy ghi âm. Anh nên nhớ là hiếm có ai gặp nổi hoặc được nghe một người vượt bức màn sắt cộng sản kể thực rõ ràng những điều mắt thấy tai nghe. Anh đã không hiểu rõ sự khoan hồng chăm sóc của chính phủ, anh lại còn đập hỏng mất cái máy ấy nữa. Anh làm quá như vậy thì không còn một chính sách nhân đạo nào áp dụng nổi với anh đâu. Tôi không những đập tan cái máy recorder, mà nếu thằng chó đẻ ấy nó đứng nói ở đây thì tôi sẽ đập bè sọ nó ngay. Nó không những đã nói xấu miền Bắc, nó lại còn dám nói chạm đến Hồ Chủ tịch, nó lại dám nói hỗn xược tới Hồ Chủ tịch. Anh nói lớn, dằn mạnh từng câu, anh nằm thở mạnh hơn hồi nãy, nét mặt vẫn căm giận như còn muốn nói nữa mới hả. Tên chủ sự vẫn cố giữ nét mặt bình thản nói, hôm khác tôi sẽ trở lại nói chuyện với anh. Và hắn bảo tôi, cô đi về, hết giờ rồi. Tôi bóc vội cho anh ăn mấy miếng cam và đặt quả cam bóc dở vào tay anh. Tôi cúi đầu xuống nói nhỏ với anh, anh đi đâu em cũng sẽ cố theo đi nuôi anh. Mỗi lần thay đổi nhà giam, anh nhớ nhắn cho gia đình biết. Chúng lại đưa tôi đi ra một nơi khác. Hai ngày sau khi tới nhà giam của tổng nhà, tôi vẫn chưa làm quen được với ai. Tôi bị nhốt trong một xà lim cùng hơn 10 chị, trong đó có hai người cùng tuổi. A, một nữ sinh bị bắt trong khi đang căng biểu ngữ chống Mỹ, và Y, làm công cho hãng buôn. Riêng Y đã qua nhiều cực hình vì chúng đã khám thấy tài liệu và cờ mặt trận tại nơi chị làm việc. Sáng nay, ở trên phòng tra tấn về, Y cố men theo tường nhà giam lên từng bước một. 10 đầu ngón tay chị bị chúng đóng đanh nên máu chảy ròng ròng. Vừa bước vào tới xà lim, Y cục vào tay mấy chị khóc sưng rức. Không để cho các chị phải dỗ nhiều, Y cố nói rồi lại khóc. Để cho em khóc một chút, về đây có chị có em mới khóc, chứ trước mặt chúng nó em không bao giờ khóc, trước mặt chúng nó em phải khinh chúng nó. Ban đầu các chị lạnh nhạt với tôi, nhìn tôi với con mắt dò hỏi. Tới sầm chiều cơm nước xong, từ giữa nhà giam vang lên tiếng hát. Một chị hát xong từng câu, các chị khác lại xe xẽ hát theo, cả Y nữa. Nhìn thân thể mặt mũi Y mang nhiều thương tích, tôi tưởng chị chỉ có thể rên được thôi, chứ hát sao nổi. Y cội dựa vào chấn song sắt, nhìn vào trong xà lim, hát thực say mê, bàn tay bầm nát, buộc rẻ đánh nhịp lên xuống. Y hát xong một đoạn, bảo tôi khi thấy hai mắt tôi vẫn đỏ hoe. Đấy, mọi người hát vui thế mà chị vẫn buồn quá, nín đi, hát theo cho vui. Các chị phân công người canh gác cẩn thận, thoáng thấy bọn sếp, tất cả lại xì xào nói sang chuyện khác. Bài hát này khá dài, do một nhạc sĩ ngoài Bắc sáng tác, đầu đề là bài ca hy vọng. Tôi không dám khóc nữa, trong không khí lạc quan này của nhà tù, tự nhiên tôi thấy mình kỳ quá, lạc lõng quá, nhất là nhìn Y đang cố nhẩm cho thuộc bài hát, tôi càng thấy ngượng, Y thực sự yêu đời. Tôi tin ở chị hỏi tôi chuyện gì tôi cũng nói. Sáng hôm sau, tôi tiếp tục kể những sự việc không may đã tới với tôi. Khi nghe đến tên chồng tôi, Y hết sức ngạc nhiên, vội hỏi, anh Nguyễn Văn Chỗi à, chị là vợ anh Chỗi, người giết hụt thằng McNamara phải không? Vâng. Anh ấy nhảy lầu, bị gãy chân phải không? Vâng. Tôi đã vào nhà thương thăm anh ấy. Trời ơi! Y thốt lên như vậy, nhìn tôi thông cảm lắm. Bàn tay sưng tấy của quạng trên vai tôi, chị nói tiếp. Thằng McNamara, mình đã từng giết hụt nó dạo năm ngoái, kêu nó tới miền Tây, bắn trúng máy bay, hộ tống nó. Lần này, anh Chuỗi lại giết hụt nó, nhưng cũng làm cho nó sợ xanh mặt. Một anh mới vào cho biết, mặc dù chúng nó đào được quả mìn lên rồi và đã dò mìn kỹ quanh cầu Công Lý, nhưng vẫn không dám đi qua. Nó phải đi máy bay trực thăng từ sân bay Tân Sơn Nhất về đổ xuống sân bệnh viện Cộng Hòa, rồi từ đấy nó đi đường vòng về tòa đại sứ Mỹ. Anh Chuỗi làm nó đi luồn như kiếp con chuột. Ngay sau đấy, cả mấy khu nhà giam đều biết tin vợ anh Nguyễn Văn Chuỗi ở xà lim số 4. Bên kia mấy xà lim có tiếng hỏi vọng sang. Chị Chuỗi phải không? Có phải vẫn mặc cái áo cánh màu xanh lơ phải không? Tôi trả lời, dạ, đúng đấy ạ. Thế có mạnh không con? Chúng nó có đánh con không? Nghe đúng tiếng một bà má, tôi trả lời, dạ, chúng chưa đánh, chị hỏi và dọa nhiều thôi ạ. Vẫn tiếng bà má. Trong này mấy ngày nay, nghe bao nhiêu chuyện anh Chuỗi, mấy chú quen anh Chuỗi mới bị bắt vào đây nói, rồi cả cảnh sát cũng xì xào, thấy tinh thần anh ấy đáng khen lắm. Chúng nó ghét hàng vạn quân thế, vẫn chôn xong xuôi được mình. Chút nữa là giết được thằng tướng nó đấy. Thế còn bao nhiêu tuổi? Dạ con 20 tuổi. Thế còn có thiếu thốn gì không? Tôi còn lúng túng, chưa kịp trả lời thì một chị đã nói. Cô ấy đến đây có hai bàn tay không? Nó bắt người ta đi mà không cho mang theo một thứ đồ đạc gì cả. Buổi trưa, cửa xà lim vừa mở để các tù nhân đi ăn cơm. Nhiều cô bác, anh chị đã kín đáo mang đến cho tôi quần áo, mền, mùng, kem, bàn chải răng, trái cây. Mấy chị tranh nhau kéo tôi đi ăn cơm, nhường cả thức ăn cho tôi. Trong tình thương của cô bác, anh chị, tôi cảm thấy như đứa cháu từ xa mới về thăm họ hàng. Chị X ngồi cạnh tôi, dặn khẽ. Thiếu thốn gì cứ hỏi các chị, có thắc mắc, lo lắng gì cứ nói với các chị sẽ cố gắng bảo vệ, giúp đỡ, mong sao em khỏe mạnh, tiến bộ để anh Trỗi yên tâm. Chị khoe với tôi mới được gặp anh Trỗi, tôi vội hỏi chị gặp anh Trỗi ở đâu, anh ấy thế nào chị? Vừa ăn cơm thong thả, chị vừa nói. Ngay sau khi anh nhảy lầu bị què chân, chúng mang anh đi tra tấn và tới sẩm chiều mới đưa anh về khu nhà giam các bệnh nhân tù trong nhà thương chợ quán. Các chị lúc đó chưa biết anh Trỗi, thế chúng khiêng vào một người đắp mền kín, chỉ hợp mặt, đặt ngay trước phòng giam phụ nữ. Anh còn rất trẻ, các chị đoán chỉ ngoài 20. Các chị hỏi dò mấy thằng cảnh binh, chúng nói, người định ám sát ông McNamara đấy. Thế là các chị xô ra, định săn sóc anh, chúng nó đánh đập ngăn lại. Các chị đấu tranh và cuối cùng chúng phải để một đại diện ra thăm hỏi anh. Chị đại diện lại gọi anh dậy, nhưng anh không hề biết chút gì hết. Anh nằm ngay đơ, mắt nhắm như còn đang ngủ ngon, thở vẫn rất đều. Chờ thằng sếp ăn cơm xong, mang chìa khóa tới, bọn chúng khiêng anh nhốt vào xà lim. Khoảng 9 giờ tối, đột nhiên có ô tô tới với một toán cảnh sát khá đông chuyển anh đi nơi khác. Các chị liền hỏi dò thằng các cổng, nó lắc đầu nói. Tại vì cậu này gớm lắm, buổi trưa đã nhảy lầu định trốn, què chân mang về đây, cứ tưởng chịu nằm một chỗ, ai ngờ tới khuya, bọn tôi nhìn qua cửa sổ xà lim, thấy ông ấy tỉnh dậy lúc nào đang ngồi tháo hết băng chân cho nhẹ định trốn lần nữa. Thôi đành đưa ông ấy đi nơi khác, canh phòng cẩn mật hơn, chứ mất ông ấy bây giờ thì bọn tôi tù hết. Hai ngày sau, chính một số cảnh sát đã giả anh đi tối hôm đó lại quay về nhà thương chợ quán. Chúng kể chuyện nhiều về anh Trỗi. Bọn sếp SO nửa đêm đã kéo nhau tới kiểm tra nơi giam anh. Chúng đều hoảng hồn khi nghe tin anh lại định vượt ngục lần thứ hai trong một ngày. Một chân bị què, hai tay bị khóa chặt sau lưng. Thân hình đầy thương tích, nhưng anh lúc nào cũng ở tư thế rất hiên ngang. Mấy thằng sếp SO chửi anh câu nào, anh chửi lại chúng ngay. Anh trả lời chúng những câu rất đau. Chúng biết tội anh là tay sai của Cộng sản. Chúng nói xấu, bôi nhọ Cộng sản, rồi đi đến chỗ vu cho anh đã theo Cộng sản khủng bố, phá hoại. Anh nói, anh không hề trông thấy Cộng sản làm hại ai bao giờ. Nhưng từ lúc lớn lên, anh thấy bọn Mỹ vào xâm lược ngày mỗi đông, máy bay chúng bay sầm trời Sài Gòn, mang bom đạn đi giết hại nhân dân. Có lúc, anh trả lời mỉa mai, nếu chúng mày cứ nhất định gán cho tao là tay sai của Cộng sản, thì tao thấy đó là một điều tốt đẹp cho tao mà thôi. Cộng sản, người ta bao giờ cũng mưu cầu lợi ích cho nhân dân, chỉ làm tay sai cho bọn Mỹ mới đáng hổ thẹn, nhục nhã. Đêm đó, mấy tên sếp SO bắt bọn cảnh sát phải túc trực bên anh, đề phòng anh vượt ngục lần thứ ba. Chính vì vậy mà bọn này được nghe anh nói chuyện, giải thích tình hình. Một người trong bọn phục anh lắm, người ấy bảo anh Trỗi nói chuyện với anh ta, giọng anh từ tốn chứ không bốp chát, ăn miếng trả miếng như đối với mấy thằng SO. Người ấy khoe đã lấy nước cho anh uống, sấp nước khăn mặt cho anh lau mình.